สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
quý vị ngồi thư giãn. Nhân viên tốt, chúng tôi đến Boston thì được chị Thiền Tâm, nghe là chị và pháp danh là Thiền Tâm, tiếp đón, cho ăn uống, cho đi chơi. Thì thấy chị cái đời sống chị rất là nhẹ nhàng, vào ra khi nào cái khí sắc bình yên. Rồi chị lại nhờ cái viết cái câu là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thì nhân tiền hôm nay tôi mới bàn rằng cái ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm như thế nào. Ưng vô sở trụ có nghĩa rằng là hãy nên để tâm không dính vào đâu cả. Vô sở trụ, vô sở là nó không có chỗ, nó không có xứ, trụ là nó dính, nó đứng ở đấy. Nghĩa là làm thế nào mà để tâm không dính vào đâu cả, không dính vào bất cứ một đối tượng nào, qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì nó phát sanh kỳ tâm. Kỳ tâm này là tôi giải mã là tâm giải thoát. Nếu để tâm mà không dính vào đâu cả thì tâm ấy chính là tâm giải thoát. Cái câu này á là có lẽ cũng nên nhắc lại. Cái câu này là khi mà Lục Tổ Huệ Năng thuở ngài đang còn thanh niên, đi kiếm củi, bán củi nuôi mẹ. Thì hôm đó khi vô cái quán đó thì thấy là có người tụng kinh Kim Cang, tụng kinh Kim Cang. Thì ngang ngay chính cái câu mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm á, và tự nhiên ngài Huệ Năng ngài thấy rõ được, cái tinh yếu của giáo pháp, hoặc là cái tinh yếu kinh Kim Cang là nói để tâm không dính vào đâu cả, thì như vậy chính là tâm giải thoát. Từ đó thì ngài bắt đầu có cái ước muốn là xuất gia, nhưng mà có bà mẹ già, không biết làm thế nào. Thì cái ông phụ hộ á, ông thấy tình cảnh đáng thương mà cũng đáng kính trọng, cho nên mới biểu ông hai lượng vàng, biểu Đạt Ma Huệ Năng hai lượng vàng. Thì hai lượng vàng nói cũng giống như là khi mình xuất giá cái số vốn liền để mà nuôi mẹ. Thì khi mà đến núi của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn á, Hoàng Nhẫn chính là vị tổ thứ năm để Ngũ Tổ theo thiền phái thiền tâm của Trung Quốc, nó kể từ Đạt Ma rồi sang Huệ Khả, sang Tăng Sáng, sang Đào Tín, sang Hoàng Nhẫn. Thì khi mà ngài Huệ Năng đến đó thì trong cái thiền viện Hoàng Mai á, có khoảng chừng 500 tăng sinh, 500 thiền sinh đang tham học. Thì công việc là bên ngoài thì vườn trược, để mà tự nuôi sống mình, Bởi vì là 500 mà thiền sinh mà ăn ở tu học á, thì không dễ gì mà có đủ lương thực thực phẩm để mà sống. Cho nên thầy trò phải quần cuộc làm việc, nào là ruộng, vườn, cây trái vân vân. Thì là khi đến á, thì ngài về nắng á, được cái vị trí sự giao cho cái chức là đi giặt gạo, giặt gạo trong bếp á. Thì cái giặt gạo khi đó là nó có một cái hệ thống bằng một cái cân như thế này này, đấy để có cái cỗ giặt gạo thì đạp cái gạo nó rọ xuống đi cái cỗ để gạo trắng. Thì là ngài làm như vậy là suốt 8 tháng, suốt 8 tháng trước à, và không được phép, hoặc là chưa đến lúc để mà nghe hay giảng pháp ở trên thiền được. Những người mà làm đầu tiên vô phục vụ công quả cái đã thì công quả thì hôm đó nghe ngoài thiền đường sống sao là ngũ tổ Hoằng Nhẫn á, là muốn là tất cả thiền sinh tham học đó có cái kiến giải như thế nào về giáo pháp, kiến giải như thế nào về giáo pháp để ngài có thể là truyền y bác y và bác là tượng trưng là cái người mà kế thừa ngũ tổ và làm lục tổ. Thì nghe xong sao quá thì tự nhiên mấy người vào ra trong bếp á, mình nói úi chào, cái kiến dài của ngài thần tú á, có lẽ là đạt yếu trị rồi, yếu trị của thiền rồi, không ai tranh lại được đâu. Mà ngài thần tú khi đó là làm một vị thường tòa giáo thọ đang giảng huấn cho thiền sinh thay mặt ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thì nghe vậy thì ai mà thôi, tất nhiên ý bác là về ngài là thần tú rồi, không ai giành phần được đâu. Thì Huệ Năng mới tò mò nói rồi thì cháu tôi ra coi chút, ra xem chút. Nói, ông biết gì mà xem, là giật gạo thì lo giật gạo đi, là không cho tôi đi coi hết. Thì cuối cùng thì được một số thiền sinh dẫn ra xem. Thì trên một cái bức tường như thế này này, thì là lý do như thế này. Ông thần tổ ông sợ cái kiến dài của mình không đạt ý đồ, cho nên không dám trình lên thầy Hoằng Nhẫn. Mà đêm đó thì ông cứ tháo thức suốt đêm, cho kiến dài của mình không biết rằng là có đạt yếu chỉ đạt tính yếu của thiền tông hay không, cho nên mình sợ không dám trình. Ông mà viết cái bức tường á, cái bức tường bộ người kiến dài về thiền, tính yếu về thiền. À, hôm nay tôi giảng cái câu mà ứng vô sở trụ như anh trong cử chỉ đó, thì cho tôi hơi giống dài chút. À, cái câu như thế này: Bồ đề gì hả? Tự nhiên quên.
Tâm như cõi bồ đề, bổn vô thọ.
Không, bổn vô thọ là của thân nhân của Huệ Năng.
Tâm như cội bồ đề hả?
Tâm như cội bồ đề. Chi nữa?
Ngài. Tâm như cội
bồ đề. À, tự nhiên quên lẫn cái này. Đại khái từ đây này, đại khái ra rồi tôi sẽ nhớ sao. À, cái tâm mình á, giống như cái cội bồ đề ấy, hàng ngày thì lau phủi quét ấy, cho nó sáng đi, hàng ngày lau phủi quét, đại khái như thế. Yên trí chúng tôi tìm ra, tôi nhớ cái nguyên văn thì bộ câu chữ hát. Tâm mãi muốn nói cái tâm giống như cái cội bồ đề ấy, thì là hàng ngày thì lo phủi quét đi. Thế như vậy thì bụi bặm á nó sạch, nó không dính vào cái tấm bồ đề được. Ngài thân tụ, Ngài đọc, Ngài cũng biết chữ, không biết chữ. Rồi xin mấy câu ni là mấy ngài đọc cho tôi nghe trước. Tâm thì Bồ Đề Thọ, thế tâm Bồ Đề Thọ, chứ đó mà tự nhiên cũng quên chưa nhớ. Tâm nhân minh kính đài, tâm nhân minh kính đài, thời thời thường phất thức, hà sử nhà trần ai. Đại khái có chỗ để mà dính vùi bằng nếu mà quẹt. Thì ông ngày hồi năm mình nói là ông đi trật rồi, nhờ mấy ngài viết cái giúp cho tôi cái câu của tôi. Câu của tôi hoàn toàn khác câu này. Nói ông mà cũng có kè, nó không cứ ghi cho tôi đi. Rồi ông đề là Bồ Đề Bổn Vô Thù, Bồ Đề Bổn Vô Thù, Minh Kính Diệt Phi Đài, Minh Kính Diệt Phi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Hà Sử Nhà Trần Ai. Thì mong nói là cái Bồ Đề Bổn không có cây, Bồ Đề Bổn Vô Thù, Minh Kính Diệt Phi Đài, cũng có kính mà cũng có đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, xưa nay cũng có một vật, Hà Sử Nhà Trần Ai. Thì cái trần ái mà dính vào đâu được, bùi bằng dính vào đâu được. Thì mọi người xôn xao cái câu của ông Huệ Năng. Ba ngài thần tụ nghe được, ngài đi ra, ngài không nhận nghe được, ngài đi ra, ngài thấy là cái câu Huệ Năng, Huệ Năng là đạt, nhưng mà ông bắt ông lại dẹp, ông chùi câu Huệ Năng. Ông nói mẹ ông lo học cái câu của thầy cũ này, câu như mày đúng này đó, phải lo mà tu tập đi, hàng ngày phải lo phủi, lo quẹt, lo chùi bùi bằm nơi tâm đi, đại khái như vậy mà dậu ấy. Thì là hôm sau thì ngài Hoàng Dần mới đi xuống nhà bếp, thì thầy Huệ Năng đang dở gạo, thầy đang đang dở gạo, thì ông lấy cái tay ông gõ như cối á, ba cái nó bỏ ông đi. Thì mình đáng ông nói như vậy là thầy đã dặn ta cách ba đêm nay. Cái ba đêm nay thì vô phòng của lại là ông dạy bảo gì đó. Thì đúng cách ba ông vô, đúng như ý của ông dặn. Thì ông mới dặn, này con, yếu chị về tới tiểu thiên là con mình nắm vững rồi đó. Nhưng mà trong tâm chúng ở đấy có nhiều thành phần bất hảo, tôi nên xin tránh chấp phiền hà. Bây giờ ý bạc đấy này, ý bạc đấy là từ ngài Độc Ma truyền xuống cho ta, bây giờ truyền xuống cho con, và con ôm ý bạc này người kế thừa lục tổ làm lục tổ, nhưng mà con phải đi gấp, đi về phương nam, và con nên nhớ con phải ẩn nhẫn ẩn trốn đâu đó 16 năm, sau đó mới khai đàn lập giáo. Thì Huệ Năng mới quy xuống lại thầy, và khi đó có ôm bạc mà ra đi về phương nam. Và sau á thì ngài Huệ Năng á phải sống cùng một cái nhóm thờ sáng suốt 16 năm để mà trốn đi, mà trốn bởi vì cái thờ chưa đến. Sáng ngày trong thiền viện thông tin là ý bạc Huệ Năng đã mang về phương nam rồi, cho đến á trong nhóm tăng sinh đó thì có nhiều người muốn chạy theo, chạy theo để với ý đồ là về giữ ý bác. Thì trong cái nhóm mà tăng sinh mà đuổi theo đó, có một cái tay đó trước đây là làm vệ sĩ của triều đình, võ rất giỏi võ, cho nên mặc dầu Huệ Năng đi rất khuya rất sớm mà ông chạy theo vẫn kịp, chạy theo vẫn kịp. Thì khi mà thầy chạy theo như vậy á, thầy Huệ Năng đã biết là có ý đồ rồi. Nhưng mà ông hỏi là khi đó ngài Huệ Năng mới đặt cái bạc xuống cái tầng đá, ý bạc xuống tầng đá. Ông hỏi ông chạy theo có việc gì? Thì ông kia chạy tới muốn giựt cái ý bạc, nhưng mà khi mà tới mà rinh lên thì rinh không nổi, ý bạc giống như dính cái tầng đá luôn. Đã. Rồi bởi Huệ Năng, Huệ Minh, cái vị đó là tên là Huệ Minh. Huệ Minh mới nói không, con không cổ ý bạc đâu, con muốn ngài dạy cho con vài lời. dạy về chánh pháp tinh yếu của thiền là thế nào. Thì Huệ Năng mới nói nó là không nghĩ thiền, không nghĩ ác, ngay giây khắc ấy là bản lai diện mục của minh thường đoạ. Không nghĩ thiền, không nghĩ ác, ngay giây khắc ấy là bản lai diện mục của minh thường đoạ. Thì mình nói như vậy nè. Thì ví dụ mình ngồi tại này này, không nghĩ thiền, không nghĩ ác, không nghĩ thiền, không nghĩ ác, là ngay là bản lai diện mục của minh thường đoạ. Đại khái cái lời giáo dạy như vậy thì ông Thuyền Minh quỳ xuống chụp lại. Và sau đó thì là Đạo Huệ Năng ôm đi bác lầm lũi đi về phương Nam và trốn với nhóm người thợ săn 16 năm trường. Khi mà thợ săn săn con này con kia đó, thì ông kiếm một lỗ sổ sổ lá, lá cái mà ăn được á, nhưng mà bỏ trong cái nồi á. Mà sao mọi người thì ăn thịt mà không ông ăn lá đó ông sống. Đó theo truyền thuyết kể là như thế. Ở đây này, cái câu mà ứng vô sở trụ chứ sanh kỳ tâm cũng tương tự như cái câu mà không nghĩ thiền, không nghĩ ác. Đây, mình nói thế này, không nghĩ thiền, không nghĩ ác. Mình nhìn mọi sự, mọi vật. Đó. Mà thiền ác cũng khởi lên. Tất nhiên là cái tứ tạc chứ khởi lên. Tứ tạc chứ khởi lên. Ở đây thầy mở một ngọc đơn là như thế này này. Chúng ta thường thường bị chi phối bởi sáu nhân. Bởi sáu nhân. Ba nhân tham, sân, si. Và ba nhân vô tham, vô sân, vô si. Khi mà chúng ta làm việc bất thiện á, thì nhân tham, sân, si khởi động. Khi chúng ta làm một việc lành tốt, thì nhân vô tham, vô sân, vô si khởi động. Và khi mình tư tác, cố ý, chủ ý làm việc lành, thì là vô tham, vô sân, vô si. Chúng ta cố ý, chủ ý làm việc xấu ác, thì nhân của nó là tham, sân và si. Vậy chúng ta để ý có những khi chúng ta không có nhân nào cả, khi chúng ta chưa nghĩ thiền, chưa nghĩ ác và chưa tư tạc làm thiền hoặc chưa tư tạc làm ác, đó, đó, thì tâm này cũng tương đồng với ứng vô sở trụ như sanh nữa, tâm không để dính vào đâu cả, tâm không để dính vào đâu cả. Ví dụ như khi chúng ta ngồi đây, đó, mắt thấy chai, cái ly, à, cái khăn, vân vân. À, nhưng mà thấy trục bắt rồi thôi, trục bắt nó còn trong sáng, chưa có chủ ý là xử lý cái ly này, chưa có chủ ý cái tách này, chưa có ý xử lý về cái khăn này, thì khi để cái thức của chúng ta vẫn còn trong sáng. Ta nghe âm thanh, vẫn nghe âm thanh, mà chưa xử lý nó, chưa xử lý có nghĩa là chưa khởi lên tham, sân, thương, ghét. Đó, thì tâm đó vẫn còn trong sáng. Qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều như vậy. Vậy thì tất cả các vị, tất cả chúng ta trong đời sống thường nhật, có những khi tâm ta chưa có nhân nào, có những khi rất nhiều khi chúng ta chưa khởi thiền, chưa khởi ác, có những khi chúng ta nhìn ngắm mọi sự, mọi vật mà nó chưa dính vào đâu cả. Chưa dính vào đâu cả có nghĩa là tâm ta còn trong sáng, chưa xử lý một hình ảnh qua mắt, chưa xử lý hình ảnh qua tai, à, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân. Đó. Thì đó cũng là tương đồng với là cái tâm sơ khởi đầu tiên đi vào chánh định của Đức Phật. Bởi vì chánh định của Đức Phật á, là có hỷ ly dục, ly ác pháp, có hỷ là do ly dục sanh, có tâm, có trữ. Có nghĩa là khi mà cái tâm chúng ta để ý như thế này, rộng không như thế này này, đó, rộng không như thế này này, là từ đồng nó đi dục, từ đồng có dục nào. Và cũng để tâm rộng không như thế này này, thì từ đồng không có ác pháp. Chứ không phải là mình cố ý làm thế nào để không có ác pháp, chứ không phải là mình cố ý thế nào để đi dục. Đó, tất cả ngữ nghĩa, tất cả những cái cụm từ đó đều tương đồng với nhau. Đó, muốn giải thích cái ứng vô sở trụ như thế này này, thầy đi vào cái giáo pháp căn bản, à, và quý vị đã thấy rõ, rất là rõ ràng. Mà khi thấy rõ ràng á, thì cái đời sống tu hành mình rất là nhẹ nhàng trong sáng, không phải trải qua quá nhiều công phu vất vả, nó hao tâm tổn trí, hoặc là cái tâm tầm cầu đôi khi tháo thức trăn trở vân vân. Cái yếu trị này nó nằm lấy chỗ thập nhị nhân duyên và thập nhị duyên khởi đó. À, bây giờ thầy đi vào cái giáo pháp tinh yếu. Sợ gì thầy nói thập nhị nhân duyên là giáo pháp tinh yếu, vì tất cả mọi nền tảng nó nằm lấy thập nhị nhân duyên cả đó. Trong tự diệu đế thì nó nằm lấy tập đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đào đế. Đây là tự diệu đế. Thì tất cả mọi cái khổ của trần gian pháp sanh, trần gian pháp sanh là khổ đế đó, nguyên nhân ở nơi chỗ tập đế. Mà tập đế chính là thập nhị nhân duyên. Tập đế nhân duyên. Nhân duyên. Rồi làm thế nào để tu tập để cho tất cả những cái tham sân si phiền não được yên lành? Đó. Thì diệt đế. Diệt đế. Và cung đường tu tập á, là đạo đế, tự nhiên là bạc chánh đạo. Bạc chánh đạo. Vậy thì tất cả nỗi khổ trần gian, khổ thô hoặc là khổ tế, khổ cõi dục, cõi sắc hoặc là cõi vô sắc, nguyên nhân của nó nằm trong thập nhị nhân duyên cả. Cái thập nhị nhân duyên mà nếu nó sinh khởi á, mà nếu nó sinh khởi á, thì tất nhiên là ba cõi sáu đường đều sinh khởi. Nếu thập nhị nhân duyên mà được cắt rời một khoen, lìa một khoen, thì toàn bộ cái vòng luân hồi sinh tử sẽ bị tháo rời, nó không còn sinh khởi được. À, thì cái đó gọi là diệt đế. Cho nên thập nhị nhân duyên á, là gọi là chiều thuận và chiều nghịch. Chiều thuận thì chúng ta đi vào trầm luân sinh tử, mà chiều ngực, chiều nghịch, nghịch là tự nhiên cắt được cái trầm luân sinh tử. Nằm lấy thập nhị nhân duyên. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy quan sát cái thập nhị nhân duyên đó, cái chỗ nào, cái chỗ nào, cái chỗ nào là tương đồng với ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. À, và chúng ta lập tâm lập hành đó, hà thụ công phu như thế nào để cắt đứt vòng thập nhị nhân duyên. Mà cắt đứt vòng thập nhị nhân duyên nó cũng nằm ngoài câu ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đây, bây giờ chúng ta, quý vị chắc biết rồi, nhưng mà thầy sẽ nhắc lại cho rõ ràng. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lạc tử. Đó là cái 12 quen thập nhị nhân duyên. À, kinh sách thường giảng dạy rằng là vì vô minh, tức là không sáng suốt. Không sáng suốt. Sinh hành. Hành ý á, là tất cả là tiếng Pali gọi là sankhara. Tất nhiên là hành nó tóm thấu tất cả mọi cái lao tạc, mọi cái hành động, mọi cái lăng xăng tạo tạc ba cõi sáu đường của chúng sanh, nó nằm từ sankhara. Sankhara. Cho nên đúc kết lại thì có thân hành, khẩu hành, có ý hành. À, tất nhiên là cái sankhara là đây, vô minh hành. Thì trong cái hành ý á, nó đầy đủ tất cả là thầy tóm gọn là 52 cái trạng thái tâm lý, 52 cái tâm sở của chúng ta đây trong hành đó. Mà hành cũng nghĩa là nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp bất đồng, nó cũng nằm với chữ hành luôn đó. Vậy thì vì chữ vô minh có nghĩa là không sáng suốt, vô minh là bất giác, vô minh là không tỉnh thức, vô minh là tất nhiên là mình để cho tham sân si chi phối, vô minh là để cho bản năng chi phối, tất cả phải tóm gọn trong cái từ vô minh, không sáng suốt. Vì không sáng suốt, vì bất giác, vì không tỉnh thức, vì mê mờ, cho nên chúng ta hành động thiền ác và bất đồng, nằm trong cái chữ hành này. Rồi bắt đầu có cái thức khởi sanh. Ví dụ như thế này, cái hành này này, ví dụ như thế này này, mình tham muốn là lên New York, đến New York làm một cái công việc đó, hoặc là mình một cái sự nghiệp gì đó đó, có gì đó. Thì bắt đầu khi mà mình khởi lên cái ý tư tác như vậy rồi, đi tìm kiếm một cái gì đó, kiếm danh, kiếm lời, kiếm sự nghiệp, hoặc là kiếm công việc làm để mà duy trì đời sống của bản thân và gia đình, thì như thế thì bắt đầu cái thức của chúng ta là tìm kiếm cái cảnh giới đó đi, thức thức khác à, cho nên gọi là hành trình thức. Thế từ kiếp này sang kiếp kia cũng tương tự như vậy. Nếu vô minh và hành là nhân quả khứ thì cái thức tái sinh của chúng ta trong hiện tại này này đó. Ví dụ như là mình có tam quy, có ngũ giới, hoặc là có một đời sống mà trọn vẹn, cái đời sống nhân đạo, đời sống nhân đạo, đời sống nghiêm túc, việc làm những điều lành tốt, việc xa lìa những cái xấu ác, cái tâm đó tương đương với tâm người, thì cái thức tài sản nó tìm kiếm tâm người liền, tìm kiếm tâm người liền. Ví dụ như thế này, một người mà làm đồ tệ, giết vật, đó, thì cái giết khắc lâm chúng á, nó hiện lên một chậu máu, hoặc là hiện lên những cung đao, cái đao, đó, cái đó gọi là cái nghiệp tướng, đưa tâm thức đầu cái người chết đó đầu thai vào cảnh giới đao, cảnh giới đao kiếm cái chậu máu ngay trước mặt. Vậy thì cái thức nó tương ứng với cái nghiệp mà người đó đã tạo, tạo nên một cái năng lực và đẩy cái thức đó để tìm kiếm cảnh giới. Đó. Khi mà chúng ta có mặt đời này này, mặt đời này, này thức gọi là thức tại sanh, hoặc gọi là kiệt sanh thức đó, vô minh, hành, bây giờ cái thức, tạo thành cái thức này này. Cái thức này là gọi là kiệt sanh thức, cái tìm kiếm cảnh giới. Ví dụ như có người á, thì tính cha này, biết mẹ, rồi hình thành một cái sắc sơ khởi đầu tiên. Đã. Rồi cái thức tài sản nó biến thành cái danh, cái danh trở thành danh sắc. Và khi có danh sắc là có một chúng sanh, có một chúng sanh. Cho nên mà thức danh sắc. Thì từ đó hình thành trong bụng mẹ, cái đứa hài nhí từ bằng cái đầu hợp cải, từ từ lớn dần lên, được nuôi dưỡng bởi thời tiết nóng lành, bởi thức ăn của mẹ, vân vân, hoặc là bởi cái nghiệp của chúng sanh đó cộng với nghiệp của người mẹ đó, bất kỳ thai lần lên thì bắt đầu này có mắt tai mũi lưỡi thân ý, biến thành một hài nhí sinh ra, thì bắt đầu mắt tai mũi lưỡi thân ý này bắt đầu nó giao tiếp với sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài, thì gọi là lục nhập, sáu cả bên ngoài vào bên trong là bắt đầu cái vận hành duyên khởi trở lại. Bên trong thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bên ngoài thì có sắc, hương, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, gọi là lục nhập. Đó. Nó tương tác, tương quan. Đó. Nó sinh khởi, nó duyên khởi. Ví dụ như có lỗ tai, nghe âm thanh, là bắt đầu nó tác động lên lỗ tai, rồi bắt đầu mình thương hoặc là mình ghét cái âm thanh đó. Đó. Mình tham thì mình níu giữ, mà ghét thì mình muốn từ chối, vân vân. Bắt đầu cái vận hành tham sân thương khẽ khởi động. Đó. Vậy thì vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Có lục nhập tự nhiên là có mắt tai mũi lưỡi thân ý, tự nhiên là có giao tiếp, tự nhiên là xúc vị thế giới sắc thân hương vị xúc bên ngoài, thì bắt đầu chúng ta thọ. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là bắt đầu nó cảm nhận, tiếp nhận thế giới ngoài trần, thế giới sắc thanh hương vị xúc ở bên ngoài. Đó. Vậy thì để ý mà xem, từ vô minh mà hành, vô minh hành là tự nhiên là cái nhân quá khứ, nhân quá khứ nó tạo tác nên, nó sinh thành lên, là nó tiếp chuyển cái sự sống qua thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì hiện tại này tất cả chúng ta đều có thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ giống nhau. Vì nó là quả của quá khứ. Vậy thì tất cả mọi người ở đây, tất cả chúng ta hiện tại đấy có một cái mà không thay đổi được. Đó là xúc, thọ. Xúc, thọ. Tất nhiên là có lục căn này tiếp giao về ngoài giới, ghi nhận ngoài giới. Vì thức danh sắc lục nhập xúc thọ là cái quả chúng ta không thay đổi được. Đó. Bắt đầu này, khi mà giao tiếp về ngoài giới ấy, có thọ là có ái, thủ và hữu. Đây, bắt đầu nghe, nhìn thấy cái ly nước là thích hay không thích, tham hay không, hay sân vì được tài, bắt đầu có hướng dẫn. Nghe một âm thanh, tham, sân, thương ghét âm thanh đó là bắt đầu có vấn đề. Vấn đề đó là ái. Chữ ái, ái mà dịch là người từ chữ tăng ha, dịch là ái. Nhưng mà không phải vậy. Chữ tăng ha này không đơn thuần nghĩa là ái, mà chúng tăng ha gồm có tham, sân và thương ghét. Tham thì thương thích, sân thì ghét, là chối bỏ. Cho nên là tham cũng chấp thủ, sân cũng chấp thủ, thương cũng chấp thủ, ghét cũng chấp thủ, cho nên ái, thủ và hữu. Hữu này là bắt đầu nó có hạt giống rồi, hạt giống rồi. Trong cái hữu này là nó có đầy đủ như vậy là ba nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp bất đồng. Cho nên cái hữu này bắt đầu là cái hạt giống. Cái hạt giống cho nên là gọi có dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Hạt giống là có dục, hạt giống là có sắc, hạt giống là có vô sắc. Cái năm chữ hữu. Vậy thì là chúng ta bắt đầu diễn tiến cái vòng thập nhị nguyên khởi và trầm luân sinh tử là bắt đầu từ xúc thọ. Xúc thọ chúng ta điện là còn nếu không thì ái thủ hữu nó bắt đầu nó kế tục nó duyên khởi ngay tức khắc. Cho nên trong cái pháp thiền minh sát á, pháp thiền minh sát á, khi cái thọ đó tới á thì ghi nhận. Ví dụ như là